Đại Thừa Tuyệt Đối Luận. Tác giả Nguyệt Khê Thiền Sư. Dịch giả Thích Duy Lực. Phật Thích Ca dùng trí huệ vô thượng sáng lập pháp thiền trực tiếp, vốn chẳng có tương đối và tuyệt đối, nhưng vì hướng dẫn chúng sanh lìa khỏi hư vọng gọi là tương đối, để bước lên quốc độ chân thật gọi là tuyệt đối, nên mới có sự thuyết pháp để độ chúng sanh. Pháp ấy chẳng ngoài phủ định tương đối, tức là phá ngã chấp, phá chấp, không chấp, để chứng minh tuyệt đối, tức là phát huy chân như. Phật Thích Ca gọi cái pháp của Ngài truyền dạy là pháp bản trụ. Nói bản trụ nghĩa là xưa nay vốn sẵn có như vậy, nên pháp môn Đại Thừa dùng những cơ xảo đặc biệt để phủ nhận tương đối nhập vào tuyệt đối. Ấy là do bản tánh của con người tự nhiên như thế. Bởi vì tất cả sự vật trong vũ trụ do trí óc của con người nhận biết đều là tương đối. Từ chỗ tương đối thì phải sanh ra mâu thuẫn, và từ mâu thuẫn ắt phải sanh ra khổ não. Do đó nên mới cần phải phủ định tương đối. Sự phủ định đến chỗ cùng tột thì vũ trụ tương đối kết thúc, vũ trụ tuyệt đối bắt đầu. Trong vũ trụ tuyệt đối chẳng có tương đối, nên chẳng có mâu thuẫn. Không mâu thuẫn nên không cần phủ định nữa. Tất cả đều là tuyệt đối, bản trụ sẵn sàng, vĩnh viễn chẳng biến đổi. Như thế, vũ trụ mới có sự viên mãn cuối cùng, cuộc sống của con người mới được đi đến chỗ đầy đủ hạnh phúc. Tại sao nói từ sự tương đối sanh ra khổ não? Vì tương đối thì có lợi, ắt phải có hại. Cũng như khoa học văn minh hiện tại, mỗi năm đào tạo nhân tài khoa học, phát minh và cải tạo máy móc, tăng gia sản xuất để cung cấp cho đời sống của con người được nhiều phương tiện và phong phú hơn. Đấy là cái phần có lợi cho xã hội. Nhưng do cái lợi này lại phải sanh ra cái hại nhiều hơn. Tại sao vậy? Theo sự thực tế đã xảy ra, ví như số nhân tài khoa học đào tạo hàng năm, chỉ một số rất ít có năng khiếu thiên tài đặc biệt phát minh hoặc cải thiện máy điện toán và đủ thứ máy móc, còn một số không ít nhân tài trình độ thông thường lại kiếm không ra việc làm vì những đơn vị chức vụ đã bị máy điện toán tối tân thay thế rồi, nên phải chịu cái khổ thất nghiệp không tránh khỏi. Số còn lại kiếm được việc làm thì lại vừa làm vừa phải học thêm mới có thể theo kịp sự tiến bộ của khoa học. Vậy ắt phải chịu sự gánh vác nặng nề về thời gian lẫn tinh thần, làm cho cuộc sống căng thẳng và khổ não vô cùng. Nay đề ra một công án trong lịch sử Thiền Tông để tiêu biểu cho pháp thiền trực tiếp, cũng để chứng tỏ pháp bản trụ, và đồng thời cũng chính là tiêu biểu cho tuyệt đối luận này, để cho độc giả được tăng cường lòng tin tự tâm và do đó quyết tâm thực hành theo để phát hiện tiềm năng vô biên vốn sẵn có của chính mình. Đạo Lâm Thiền Sư có một thị giả tên là Hội Thông. Ngày kia muốn tự giả thầy để đi nơi khác. Sư hỏi: "Người muốn đi đâu?" Đáp: "Hội Thông vì pháp mới xuất gia, lâu nay hòa thượng chẳng có dạy bảo gì, nên con muốn đi nơi khác học Phật pháp." Sư nói: "Nếu là Phật pháp thì ở đây ta cũng có chút ít." Hội Thông nói: "Thế nào là Phật pháp của hòa thượng?" Sư liền ở trên áo mình nhổ một sợi lông vải, thổi một cái ù. Hội Thông ngay đó khai ngộ. Công án này tức là pháp thiền trực tiếp truyền từ Phật Thích Ca, cũng là ở trong sát na từ quốc độ tương đối bước vào quốc độ tuyệt đối vậy. Hễ vào được cảnh giới tuyệt đối thì những cái bị phủ định như ngã, vạn hữu, các pháp, vân vân đều biến thành tuyệt đối, hoàn toàn được thừa nhận trở lại. Đến đây tất cả đều là cảnh giới chân thật, nên trong kinh Đại Niết Bàn nói: "Thấy nhất thiết không chẳng thấy bất không, chẳng gọi là trung đạo, cho đến thấy nhất thiết vô ngã, chẳng thấy có ngã, cũng chẳng gọi là trung đạo." Trung đạo gọi là Phật tánh, vì phủ định nên không, vì thừa nhận nên bất không, vì phủ định nên vô ngã, vì thừa nhận nên có ngã. Có thể phủ định mà chẳng thể thừa nhận là người tiểu thừa. Có thể phủ định mà cũng có thể thừa nhận là người đại thừa. Chẳng nói phủ định cũng chẳng nói thừa nhận là Phật. Lúc phủ định thì nhất vọng nhất thiết vọng, khi thừa nhận thì nhất chân nhất thiết chân, khi chưa lìa tương đối thì tất cả đều tương đối, đã vào tuyệt đối thì tất cả đều tuyệt đối. Chẳng phải ngoài tương đối có tuyệt đối, chẳng phải ngoài tuyệt đối có tương đối. Nên uế độ tức là tịnh độ, địa ngục tức là thiên đàng, phiền não tức là bồ đề, chúng sanh tức là chư Phật. Nói tóm lại, tương đối tức là tuyệt đối, tất cả bình đẳng gọi là pháp môn bất nhị, cũng gọi là nhất thừa như trong kinh Pháp Hoa nói. Trong mười phương quốc độ chỉ có pháp nhất thừa, chẳng hai cũng chẳng ba. Từ phương tiện của Phật chỉ dùng giả danh tự dẫn dắt cho chúng sanh, duy nhất sự thật này ngoài ra đều chẳng chân là nghĩa này vậy. Đến đây nên ghi nhớ rằng cảnh giới tuyệt đối chân như chẳng phải văn tự lời nói có thể diễn đạt. Nên Phật Thích Ca thuyết pháp xong liền phủ định ngay, nói rằng: ta 49 năm thuyết pháp chưa từng nói một chữ. Lại nói: ta từ đêm ấy đắc chánh giác cho đến đêm ấy nhập niết bàn chẳng thuyết một chữ nào cả. Lại nói: ta đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng chẳng được một chút pháp nào cả. Các giới tư tưởng Tây Phương ít thấy người đến gần chỗ tuyệt đối, làm gì đường lối thực hành chẳng đồng. Chỉ có nhà triết học Hy Lạp Parmenides, tư tưởng ông này gần đến chỗ tuyệt đối hơn những triết gia khác. Sự giải thích bản thể tuyệt đối của ông giống như lời Phật Thích Ca. Ông cho rằng thế giới do cảm giác mà biết được là thế giới hư vọng chẳng thật, chẳng qua là một thứ ảo tưởng, chẳng phải là tồn tại chân thật, mà bản chất của vũ trụ duy nhất mới thực tồn tại. Tồn tại tuyệt đối chẳng thể xen lộn với phi tồn tại. Nó là tuyệt đối bất biến, bất động, bất sanh, bất diệt, vô thủy, vô chung. Bởi vì giả sử như sự tồn tại mà có bắt đầu, thì cái tồn tại ấy nếu không sanh khởi nơi tồn tại, ắt cũng phải sanh khởi nơi phi tồn tại. Nếu nói tồn tại sanh khởi nơi tồn tại thì chẳng thể nói có thể bắt đầu. Nếu nói tồn tại sanh khởi nơi phi tồn tại thì thuyết ấy chẳng thông, vì cái không có chẳng thể sanh ra cái có. Lời nói trên là tiêu biểu cho tư tưởng của Parmenides. Ông lại nói rằng sự tồn tại chân thật thì chẳng có quá khứ, hiện tại và vị lai, nó là vĩnh viễn chẳng thể phân chia. Theo sự thực, ngoài tồn tại chỉ có phi tồn tại. Sự tồn tại là chẳng động, chẳng loạn. Vì vận động và nhiễu loạn đều là hiện tượng biến hóa. Có biến hóa thì chẳng phải tồn tại. Tồn tại tuyệt đối, kỳ thực tự nó như là nó. Tồn tại vĩnh viễn như thế, quyết chẳng biến đổi. Cái bản chất duy nhất của nó là tồn tại. Tồn tại chẳng thể nói là cái này hay cái kia, chẳng thể nói có tánh chất này hay tánh chất kia, cũng chẳng thể nói ở nơi này hoặc nơi kia, lúc này hoặc lúc kia. Nó chỉ là tồn tại, tồn tại tức là có. Cái có này có nghĩa siêu diệt số lượng, không nằm trong phạm vi tương đối, nghĩa là chẳng phải đối với không mà nói có. Rất tiếc rằng ông ấy không biết dùng phương pháp nội chiếu để phá vỡ thành trì bế tắc của duy tâm và duy vật, và để có thể đạt đến chỗ cảnh giới thực tế của tồn tại. Chứng tỏ sự suy lý của ông đứng trên tuyệt đối mà phát huy thì có thể được kết quả giống như Phật Thích Ca, và chẳng lọt vào nhị nguyên luận. Lại nữa, tất cả sự tranh luận về duy tâm và duy vật của các nhà triết học Tây Phương cũng chẳng thể phát minh. Mặc dù từ xưa nay cả hai phái đều tôn ông ta làm thủy tổ, mà cho đến ngày nay con cháu của hai phái vẫn tiếp tục đả kích nhau đến kỳ cùng. Gốc tai họa ấy là do dùng bộ não suy lường vậy. Cho đến ngày nay, những phương pháp tìm cầu chân lý của các nhà triết học Tây Phương nếu chẳng phải dùng duy tâm thì cũng dùng duy vật. Kỳ thực, duy tâm và duy vật chẳng qua là hai đầu của một sự vật, nghĩa là nằm trong phạm vi tương đối. Nếu nhờ nó để suy diễn ra chân lý thì lý ấy đương nhiên cũng là tương đối mà thôi. Ông Babetnik chẳng phải không muốn đem tồn tại thuyết thành một nguyên lý nhất nguyên luận viên mãn, nhưng dù biết có một mới đúng mà khi suy diễn ra kết quả lại biến thành hai. Cái sai lầm ấy là do dùng bộ não để phân biệt suy luận mà chẳng biết cách dùng bộ não để đập tan vô thủy vô minh. Cách đó chính là pháp thiền trực tiếp truyền thừa từ Phật Thích Ca, cũng gọi là Bồ Đề Đạt Ma Thiền, và ngày nay gọi là pháp Tham Tổ Sư Thiền vậy. Cũng có nhà triết học Tây Phương, họ muốn nghiên cứu về tư tưởng Đông Phương. Người đầu tiên chịu ảnh hưởng của Đông Phương là ông Arthur Schopenhauer, mà tiếc rằng ông gặp người tiểu thừa. Phái tiểu thừa khiến ông thành bi quan yếm thế, khiến ông phủ định dục vọng, ý chí, khái niệm, thế giới, vân vân. Rốt cuộc chỉ được một chữ vô. Nếu tất cả đã vô, thì sự sống đâu còn ý nghĩa gì. Ông tiếp tục cái khổ quán của tiểu thừa, cho rằng dục vọng là nguồn gốc của thống khổ, cho nên phải phủ định dục vọng để đạt đến sự yên tịnh hòa bình. Nhưng ông lại biết dục vọng chẳng thể dứt hẳn, cho nên lọt vào cái hầm sâu bi ai. Rất tiếc, ông không gặp người đại thừa. Nếu ông gặp được thì sẽ cảm thấy đời sống phong phú, đầy đủ ý nghĩa, ắt sự thành tựu của ông sẽ vĩ đại hơn. Tinh nghĩa của Phật Pháp ở nơi thực tướng, thực hành, thực dụng. Nhưng học giả Tây Phương lại đặt cái tên gọi là hư vô, thực là sai lầm lớn. Ấy là vì học giả Tây Phương chưa rõ được giới hạn tam thừa của Phật Pháp, mà lại lấy tiểu thừa cho là toàn bộ tư tưởng của nhà Phật. Chúng ta xem nhà triết học Arthur Schopenhauer lọt vào tiêu cực thì biết. Thế nào gọi là tuyệt đối? Tuyệt đối tức là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vì nói Phật tánh chẳng có gì để so sánh và thí dụ được. Như trong kinh nói, dĩ như chân như chẳng thể thí dụ. Ông biết được bản thể cuối cùng của vũ trụ chân. Ông biết được thực tướng của một hạt cát chăng? Cũng như ông Newton nói, sự hiểu biết của tôi còn không bằng một hạt cát trên bãi biển. Người ta vì câu nói này mà khâm phục ông là một nhà khoa học rất vĩ đại và khiêm tốn. Kỳ thật, ông Newton đã có phần tự hào, tự tin, đánh giá phần tri thức của mình quá cao rồi vậy. Nếu ông ấy chứng nhập tuyệt đối thì sẽ biết lời nói trên là sai mà nên nói lại như vậy. Tôi đối với thực tướng của một hộp cát cũng không biết một chút nào cả. Bởi vì sự phát minh của tất cả khoa học và triết học chẳng qua là chân lý tương đối, chân lý có giới hạn, chẳng phải chân lý tuyệt đối cuối cùng và vô hạn. Vì định luật của ông Newton kiến lập đã bị Einstein lật đổ, và định luật của Einstein kiến lập sau này cũng có thể bị người khác lật đổ. Cái chân lý mà có thể bị lật đổ thì còn đâu giá trị gì nữa. Khi con mắt thần linh của tuyệt đối nhìn thẳng tất cả chúng sanh, thấy mỗi mỗi đều đang đoán mò hoặc cắm cúi dùng kính hiển vi, hoặc là dùng tư tưởng suy lường với tất cả tinh thần siêng năng làm việc, mong phát hiện được một chân lý nào, thì thấy buồn cười rằng dẫu cho các ông vận dụng hết tim óc vẫn chẳng biết một tí gì về ta. Bởi vì các ông dùng tư tưởng, cảm giác là tương đối chẳng thể biết tuyệt đối, cho nên ông là ông, ta là ta, Ông muốn nhận thức tất cả trước tiên nên nhận thức ta. Nếu không nhận thức ta thì ông chẳng thể nhận thức tất cả. Nhưng chỉ khi nào ông buông bỏ tất cả tìm cầu, buông bỏ tất cả hình thức và danh tự mà dùng tâm hồn trong sạch để nội chiếu, khi cơ duyên đến quát nhiên đại ngộ, khi ấy ông sẽ tự buồn cười rằng: à, mình vốn là nó. Không gian và thời gian là môi trường hoạt động của tất cả nhà khoa học và triết học, cũng là môi trường hoạt động của tất cả vật chất và tinh thần. Nếu lìa khỏi không gian và thời gian thì khoa học với triết học chẳng thể hoạt động, vật chất và tinh thần cũng không có chỗ để y chỉ và tồn tại. Nhưng không gian và thời gian là căn nhà do tư tưởng cảm giác của loài người tự kiến tạo ra. Nếu không có tư tưởng và cảm giác thì căn nhà này không thể thành lập. Cho nên tư tưởng, cảm giác khi bị phủ định thì không gian và thời gian cũng phải bị phủ định. Không gian, thời gian bị phủ định thì tất cả vật chất tinh thần cũng phải bị phủ định. Tất cả khoa học, triết học cũng phải bị phủ định. Vậy thì tất cả thế giới vạn vật đều mất hết chỗ đứng chân. Bởi vì tư tưởng, cảm giác là tương đối, cho nên không gian, thời gian cũng là tương đối. Vì không gian, thời gian tương đối, cho nên vật chất, tinh thần cũng là tương đối. Khoa học, triết học đều là tương đối. Từ đây suy rộng ra thì tất cả vũ trụ vạn vật đều là tương đối. Tương đối là đối lập nhau, phủ định với nhau. Nói tóm lại, cả vũ trụ vạn vật đều tự nó phủ định chính nó. Nhưng khi ông bước vào cảnh giới tuyệt đối thì sở thấy của ông sẽ là mênh mông, vô biên, vô thủy, vô chung, vô cùng, vô tận. Ấy là tồn tại của tuyệt đối. Ngay đó chẳng thể tưởng tượng thế nào gọi là không gian và thời gian, thế nào gọi là vật chất và tinh thần. Nhưng mà những cái trên mỗi mỗi tự an nơi ngôi vị của nó, hoàn toàn đầy đủ, vĩnh viễn tồn tại nơi quốc độ tuyệt đối. Ở nơi quốc độ tuyệt đối, vật chất và tinh thần là bình đẳng và cộng thể mà cùng nhau tồn tại, chẳng thể phân chia. Ấy là bông hoa đẹp vĩnh viễn tồn tại, không bao giờ héo tàn. Ở đất này vĩnh viễn không có duy tâm luận và duy vật luận, vĩnh viễn không có dấu tích của kẻ duy tâm luận và duy vật luận. Họ chẳng thể dẫm chân vào đất này bởi vì cánh cửa của tuyệt đối không bao giờ tư tưởng và cảm giác có thể mở ra. Đường lối khoa học và triết học hiện nay chỉ là xu hướng đến chỗ sa mạc hoang vu của tương đối. Con thuyền suy lý và biện chứng hiện đang phiêu lưu nơi biển cả của vô minh, vĩnh viễn không đến được bến bờ tuyệt đối. Tư tưởng, cảm giác là hóa thân của nhất niệm vô minh. Vô thủy, vô minh là hang ổ của nhất niệm vô minh. Khi nhất niệm vô minh chưa ra đời, thì thời gian và không gian chẳng thể bị bộ não cảm biết được, chẳng thể bị tính toán được. Khi nhất niệm vô minh đã sanh khởi, thì thời gian bị giả lập rồi, không gian bị tính toán rồi, sinh mạng được thừa nhận rồi, tự ngã bị tham luyến rồi.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.